This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Câu Chuyện Thời Sự cùng với nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Từ phòng ghi âm, Hạnh Dung và Bảo Bảo gửi lời kính chào đến anh Huỳnh Lương Thiện ạ.
Huỳnh Lương Thiện xin chào Bảo Bảo và Hạnh Dung.
Vâng, Bảo Bảo từ phòng ghi âm Dallas xin gửi lời chào đến anh Huỳnh Lương Thiện, chị Hạnh Dung cùng với quý thính giả của làn sóng đài. Không biết là hôm nay anh Thiện có khỏe không? Thời tiết ở Cali thì như thế nào thưa anh? Thời tiết ở Dallas thì tuần này thì nhiệt độ đã đi xuống con số 80 mấy độ, cho nên là nó cũng mát mẻ hơn nhiều. Nhưng mà cũng chúng ta cũng nên tưởng nhớ đến những cái tiểu bang hoặc là thành phố giống như là Florida hiện giờ đang phải đối diện với cơn bão Irma.
Dạ vâng. Bên này cũng vậy, bên này thì nó hơi thất thường. Hôm qua trời mưa, hôm nay trời lại nóng, nhưng mà không sao, mình vẫn còn may mắn hơn Florida và Houston.
Dạ vâng, cảm ơn anh cho biết. Còn nhưng mà hôm nay là tình hình sức khỏe của anh là ổn không? Thời tiết ở bên đó.
Cảm ơn.
Dạ vâng, bây giờ thì trở lại với những cái câu hỏi cũng như là những cái câu chuyện thời sự thật là nóng bỏng. Hạnh Dung xin phép được hỏi anh Thiện là anh Thiện còn nhớ cái hôm nay là ngày gì không nè? Đó, cái ngày này nổi tiếng lắm luôn đó nha. Mà 16 năm trước đó, cái quân khủng bố đã dùng 4 cái máy bay chở đầy hành khách để tấn công Hoa Kỳ, đâm vào tòa nhà tháp đôi ở New York, gây ra thương vong trên 3.000 người. Lúc đó anh ở đâu và anh có cảm tưởng gì về việc này thưa anh?
Cháu Hạnh Dung, đúng rồi, lúc đó là tôi đang sửa xe, tôi đang đi ra một cái body shop sửa xe, thì trong lúc đang sửa xe thì mình vào trong cái phòng đợi đó.
Dạ.
Mình coi TV, trời đất ơi, mình thấy mà mình tưởng là cine chứ mình không tưởng là sự thật.
Dạ.
Thứ hai cái máy bay đó, trời, nó bay vào và nó nhá lửa lên, nó nổ tung cả cái máy bay, cả cái tòa nhà và khói lửa mịt mù. Thì nó thực sự đó, lúc ngay cả một hai phút đầu đó tôi vẫn tưởng là cine. Ừ. Mà ngay cả nhiều người ngồi đó họ cũng oh my god, nhưng mà họ vẫn tưởng là xin mê. Rồi sau về sau đó, đó là chính cái người gọi là sướng ngôn viên đài truyền hình họ cũng nói rõ, thưa quý vị, đây là live news, không phải là cinema, không phải. Ngay cái người sướng ngôn viên họ cũng tiên đoán là những người xem tưởng là cine, họ phải nói rõ như vậy đó. Thật là kinh hoàng, không bao giờ tôi quên cái giây phút đó. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy là cái ngày nổi tiếng 911 nó vẫn còn nằm ở trong ký ức và tiềm thức của nhiều người lắm ha anh ha, không bao giờ quên được. Lúc đó Hạnh Dung cũng ngồi nhà nghe người bạn nói qua mở tivi lẹ, thì nhìn vô cái hình ảnh bốc đúng là giống như cine, mà sao từ từ thấy cái hai tòa nhà nó từ từ sụm dần bốc khói, đến khi nghe nói thiệt một cái là gần như là bàng hoàng hết cả người đó thưa anh.
Đúng rồi.
Dạ.
Có lẽ đó là lần hiếm hoi mà Hoa Kỳ bị tấn công ngay trên lãnh thổ của mình đó. Chứ từ trước tới bây giờ là những cuộc chiến tranh Hoa Kỳ dính dự đó, toàn là ở hải ngoại không à ha. Đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Iran, Iraq, phải không?
Dạ.
Hoàn là xảy ra ở cái nước ngoài, thành ra Hoa Kỳ luôn luôn nghĩa là nghĩ rằng mình là cái quốc gia, cái lãnh thổ Hoa Kỳ là bất khả xâm phạm mà. Cho tới ngày 9/11 đó, 2001 thì mới bàng hoàng ra, chiến tranh chết chóc, là khủng bố, là kẻ thù nó tấn công Hoa Kỳ ngay trên cái lãnh thổ Hoa Kỳ. Dạ vâng, đại khái nó có chuyện như vậy.
Khủng khiếp, khủng khiếp.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện đã nói về cái cảm nghĩ của mình trong cái ngày lễ tưởng niệm 911 của ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình đi về những cái tin tức của cộng đồng. Thì anh Huỳnh Lương Thiện có thể nào cho quý thính giả của Dallas biết những tin tức nào mà đáng chú ý và cộng đồng người Việt của mình ở bên đó thì có những cái tin gì hay không? Mà đặc biệt là Dallas được biết là thành phố Golden Grove vừa tổ chức một cái buổi lễ treo bảng tên đường để tưởng niệm Đức Thánh Trần Hưng Đạo vào hôm 9 tháng 9 vừa rồi, vào lúc 10 giờ sáng, tại góc đường Bonsai Avenue và Bushra Street. Thật là trùng hợp và lạ lùng. Làm sao vì ngày hôm qua thì tại Arlington của Texas cũng đã tổ chức một cái buổi gây quỹ để mà có đủ cái chi phí dựng cái tượng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo trong khu chợ Bến Thành Plaza của Arlington. Thì xin anh Huỳnh Lương Thiện chia sẻ chi tiết hơn về cái buổi lễ ở bên Golden Brew để mà quý đồng hương ở Dallas có thể biết được không thưa anh?
Vâng, cảm ơn bà Bảo, đúng như vậy. Hôm 9 tháng 9 đó, thì là hôm kia, hôm thứ Bảy đó, thì thành phố Golden Grove họ đã đổi cái tên đường cũ đó là ngôn nội gọi là Business Center Parkway, con đường thương mại đó, thì theo cái nguyện vọng và yêu cầu của cư dân gốc Việt khá đông đảo thì họ đổi thành gọi là Trần Hưng Đạo, đại lộ Trần Hưng Đạo đó, và trong cái họ đổi thành là Emperor Quang Trung. Dạ vâng. Còn nối liền qua bên thành phố Westminster đó, nó gọi là đại lộ Trần Hưng Đạo. Vâng, thì tốt thôi. Và cả hai thành phố nối liền nhau có đông đảo người Việt đó, thì đều sử dụng cái cơ tên đường gọi là đường Trần Hưng Đạo. Và con đường bên xa cũ thì nó vẫn còn, nhưng họ có phụ cái tên bên dưới là Trần Hưng Đạo. Và cái đường Business Center Parkway thì họ đổi thành Emperor Quang Trung. Vâng, rất là tốt. Và trước và sau đó một ngày, đó là ngày 10 tháng 9 là ngày Chủ nhật đó. Đó, thì cũng có một cái việc nó còn quan trọng hơn nữa. Đó là cũng thành phố Golden Grove họ đã hoàn tất và cho khánh thành cái tượng đài Quang Trung Đại Đế do Hội Quang Trung, Hội Tây Sơn Bình Định, Hội Tây Sơn Bình Định đó, đã chủ xướng. Và cũng rất đông đảo quan khách tham dự. Thì mặc dù là cái tượng này đó được đặt trên một cái khu đất tư nhân, tại vì cái lúc mà họ ban tổ chức họ vận động á thì xin đất nó rất là khó, xin cái đất công đó nó rất là khó, thì sau cùng thì có một cái khu đất tư của một cái shopping của một đương nhiên là một người con dân Bình Định, rễ Bình Định thì phải, thì họ đồng ý cho đặt trên cái khu đất đó, thì rất là tốt. Thì như vậy là ở hải ngoại mình là cứ tượng Quang Trung Hoàng Đế nè, rồi tượng Trần Hưng Đạo, toàn là những vị nghĩa là đánh đuổi tàu không à, thấy không? Đó. Và trong lúc mà trong nước thì là tàu đang xâm lược và Việt Cộng là đang cung cúc nghĩa là hàng với ta giặc tàu, thì ở hải ngoại chúng ta đưa lên được những hình ảnh hào hùng của những vị anh hùng đánh đuổi giặc tàu trong quá khứ, thì tôi nghĩ điều đó rất là hay, rất là tốt. Và đương nhiên cũng có ý kiến là như thế này, thì tại sao chúng ta không kết nghĩa gọi là Sister City giữa những thành phố mà có tượng đài Quang Trung với nhau, tượng đài Trần Hưng Đạo với nhau. Vâng, thì tôi cho rằng đó cũng là một ý kiến rất là hay, và trong tương lai đó, những thành phố nào có dựng được những cái tượng đài Đức Trần Hưng Đạo thì chúng ta nên kết nghĩa để mà trao đổi tin tức với nhau ha, thì cho nó tốt. Vâng, đó là ý kiến của anh Thiện.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện đã chia sẻ cái ý kiến của mình. Và cũng nghe nói là cái tuần vừa rồi thì thành phố Milpitas ở Bắc Cali cũng vừa thông qua một cái nghị quyết, đó là cấm treo cờ đỏ của Việt Cộng. Phải không anh? Và sao mà họ có thể làm được như vậy? Thật là hay. Và anh có thể cho quý thính giả của Sài Gòn Dallas, Sài Gòn Radio tại Dallas biết thêm về cái tin này được không thưa anh?
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Đúng vậy, tin này rất là vui. Thì cái việc này đó, nó là một cái phản ứng và một cái sự vận động về dây chuyền. Thì đầu tiên đó là tháng 12 năm ngoái, đó là thành phố Westminster ở Nam Cali, mà ông thị trưởng rất là trẻ người Việt Nam là ông Tạ Đức Trí đó, đã vận động để mà đưa ra cái nghị quyết này. Nói nôm na là một cái nghị quyết là vinh danh cờ vàng và đạp đổ cờ đỏ. Nói thẳng nó là như vậy. Thì sau khi cuối năm ngoái thành phố Westminster, nhưng mà thành phố Westminster thì nó không có khó, lý do thành phố Westminster có năm vị để mà điều hành cái thành phố, là một người thị trưởng và 4 nghị viên là 5 người. Thì như chúng ta cũng đã biết là trong 5 người đó chỉ cần 3 người đồng ý là coi như đã xong. Thì may mắn cho cộng đồng chúng ta là chúng ta có ông thị trưởng là anh Phạm Đức Trí là gốc Việt, và chúng ta có 2 người nghị viên cũng gốc Việt luôn. Đó là cô Kim Ly Hồ, bác sĩ Kim Ly Hồ, với lại anh Diệp Nhân Trường. Đó, thì cho nên họ vận động không có khó lắm, mặc dù cô Kim Ly Hồ cho biết rằng là cũng coi như đánh du kích đó, chứ không có đưa ra bàn thảo nhiều, cũng có chút chút thôi là sao giờ cho họ đưa ra thì thông qua. Thì sau khi cái nghị quyết ở thành phố Westminster thông qua đó, thì Buckley đồng bào rất là phấn khởi và nôn nao và muốn làm sao Buckley cũng có một cái nghị quyết như vậy, thì mới nghị viên Nguyễn Tâm đó trong hội đồng thành phố San Jose, thì ông Nguyễn Tâm cũng mới đưa ra. Thì nhưng mà thành phố họ không có chấp thuận ngay 100% là cấm treo cờ đỏ Việt Cộng trên toàn thành phố, họ đã làm như vậy là vi hiến. Nhưng mà để ủng hộ và làm vui lòng cho cộng đồng người Việt là có một cái nguyện vọng chính đáng thế này, thì hội đồng thành phố họ mới đề nghị là như thế này nè. Hiến pháp Hoa Kỳ thì đâu có cấm người ta làm vậy đâu, và ở đây cũng có đảng Cộng sản nữa, nó cũng có quyền hoặc phần treo cờ đỏ, mình đâu có cấm được. Nhưng hội đồng thành phố San Jose có thể ra một cái nghị quyết là vinh danh lên lá cờ vàng và chống lại cái việc treo cờ đỏ lên trên mấy cái cột cờ của thành phố đó, tại vì đó thành phố có thẩm quyền đó, thì được. Thành ra cái nghị quyết đó đã được ra đời ngày 24 tháng giêng, với tất cả ông thị trưởng và 10 nghị viên. Thành phố San Jose là thành phố lớn thứ 10 nước Mỹ, rất là vui. Nhưng sau đó thì cũng có trong cộng đồng cũng có một số người nó trời ơi, phải cấm thì cấm hết toàn bộ thành phố, sao cấm có 3 cột cờ không thôi. Nhưng mà thực sự vấn đề là luật pháp không cho phép, chứ không phải là chúng ta không muốn, nhưng mà nó vẫn gây ra một cái sự tranh cãi y xèo cho tới ngày bây giờ. Và nghị viên Tâm cũng phải đưa 2 ông ra tòa vì cái tội như là trong lúc mà ý kiến không giống đâu đó mà phỉ báng mà lì, đại khái nó là như thế. Và trong cái bối cảnh đó, đó thì thành phố Minipitas là thành phố phía bắc San Jose mà giáp ranh với thành phố San Jose đó, thì nó cũng giống như là gặp Dancro với lại Minipitas vậy. Thì cũng may mắn thành phố này không có đông người Việt, ở chừng trên dưới 10.000 thôi, nhưng mà có một ông thị trưởng mà gốc Việt mới trẻ măng à, mới thành là anh Vic Trần, và ông nghị viên cũng trẻ nữa, có 23 tuổi à. Ông kia ba mấy tuổi, ông này 23 tuổi là cũng vừa mới đắc cử luôn. Cho nên có 2 người, thì 2 người mình vẫn là thiểu số nha. Họ có 3 thành phố đó, họ điều hành là cái hội đồng thành phố họ có 5 người. Thì mình có 2 người rồi, còn vận động thêm nữa. Thì cho nên đó, cũng hơi khó khăn chút. Từ tháng 2 là anh nghị viên Anthony Fang, 23 tuổi, đã đưa ra cái nghị quyết này. Nhưng mà trải qua 2-3 cái đợt hội họp rồi, nhưng mà thành phố vẫn không thông qua được. Đó, chứ mà dễ đâu. Lúc đó lại có ở San Francisco là tổng lãnh sự Việt Cộng ở San Francisco đã gửi một cái lá thư, nghĩa là phản đối dữ dội. Nó làm như vậy là không xâm phạm và tổn hại tới bang giao 2 quốc gia về chiến tranh đã hết lâu rồi, lá cờ này chết rồi, đưa ra làm chi, vân vân, đại khái là như thế. Nhưng mà rồi cũng anh em ráng vận động nữa, thì cho tới thứ 3 vừa qua, 5 tháng 9 đó, thì hội đồng thành phố họ họp thêm một lần nữa sau khi họ nghe điều trần đó, họ gửi phải ta lên đó, thì họ quyết định là 5-5. Đó là coi như tất cả đều là đồng ý thông qua cái nghị quyết 10.6 là vinh danh lá cờ vàng và chống lại cấm cái việc treo cờ đỏ trên các cột cờ của thành phố. Tôi xin được tóm tắt như vậy.
Wow, hay quá. Và đó cũng là điều tin vui, thật là đáng vui cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Thưa anh, bây giờ nói trở lại với lại cái vấn đề mà gần đây nhất là trận lục của Harvey rồi tới Irma. Nhưng mà mình nói tới trận lục Harvey đi, đã là một cái tin lớn rồi, làm lu mờ những cái tin tức khác trên thế giới. Khắp nơi, đâu đâu cũng nghe tới việc cứu trợ. Và bên Dallas, bên này nè anh, cũng vậy đó. Việc hô hào cứu trợ ha, đã, đang và vẫn tiếp tục. Tuần qua đó, thì tin cho biết số tiền kêu gọi bà con hưởng ứng là hơn 50.000 đô la. Và cộng đồng Dallas đã cử người đại diện đi xuống Houston cứu trợ rồi thưa anh. Và không biết là bên Cali việc cứu trợ như thế nào vậy ạ?
Vâng, bên Cali thì cũng đâu có thôi gì đó lát đâu. Đây là cái tiền nó quá lớn mà.
Dạ.
Trong đợt trước thì là cách đây khoảng 1-2 tuần thì là các nơi cũng đã rầm rộ. Có những các tổ chức hội đoàn đều làm hết. Đặc biệt có chương trình SBTN Vĩnh Trúc Hồ nè. Đó, có một cái chương trình lớn nó gọi là Chia Sẻ Niềm Đau. Chương trình cứu trợ nạn nhân bão Hạt Vây. Đó là, và các chùa cũng như các hội đoàn vẫn làm. Thì cái việc đó chưa kịp thu tiền thì bây giờ là cái bão thứ hai nó sẽ tới luôn. Và cái Ai Ma này, cái này nó còn kinh hoàng hơn là cái đó nữa, hơn cái Harvey vừa rồi.
Mà nghe nói rằng là sau cái Irma còn thêm một cái bão Joe gì nữa đó anh.
Mà sao không quên mình không để nhắc tới nữa thì
nghe nói kinh hoàng quá anh ơi.
Sao sống? Dạ vâng. Nhưng mà tóm lại đó cũng may mắn là vấn đề bên Cali thì có được ông tỷ phú gốc Việt Long Hoàng Kiều.
Dạ.
Trong cái đợt cái đây 6 tháng thì ở San Jose bị lụt đó, mà cũng may là cái không phải xin lỗi nó may thì nó hơi kỳ. Nhưng vì cái vụ lụt này nó xảy ra nơi cái trung tâm mà đa số là nạn nhân là người Việt. Đó, cho nên ổng cho 5 triệu đô la, đó là ông Hoàng Kiều. Đó, tôi nói như vậy có nghĩa là nếu mà xảy ra một cái chung chung thì chắc ổng cho 5 triệu, có thể ổng cho 1-2 triệu thôi. Mà tại vì ngay cái khu đó là Việt Nam, ổng thấy cái là người dân Việt khổ quá đi, thành ra ổng động lòng cho 5 triệu. Và bây giờ cái vụ hạt bay này ổng cũng phải cho 5 triệu luôn. Đó.
Wow.
Dạ, thành ra ông nghị viên bên gốc Việt là ông gì ta, ông bác sĩ... ở bên Houston đó, dạ, nghị viên bác sĩ bên Houston đó, thì cũng vừa mới thông báo là ông tỷ phú Hoàng Kiều đó bên Los Angeles sẽ bay qua cho 5 triệu đô la. Và ông thị trưởng Houston, đúng rồi, ông thị trưởng Houston cũng sẽ bay qua Bắc Cali và ngày cuối tuần tới để tham dự một cái văn nghệ cứu trợ cho bên Houston. Dạ vâng.
Wow, đúng ra tỷ phú ha. Nghe nói rằng là ba cái vụ cứu lục này nè, Hạnh Dung nếu nhớ không lầm, Tổng thống Donald Trump cũng trích ra có 1 triệu thôi, mà ông tỷ phú người Việt mình tới 5 triệu. Nghe đã quá anh Bình Lương Thiện.
Bà Mỹ quá ngon, gấp 5 lần Tổng thống luôn. Dạ. Không tính gì cả.
Dạ.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều đã chia sẻ về cái tình hình cứu trợ cho cái cơn bão Harvey ở Houston. Và cái trận lụt này chưa xong thì trận bão lụt khác lại là một cái trận đã tới rồi. Đó là trận bão Irma, thì cái tâm bão Irma đã đổ bộ vào Florida, Hoa Kỳ và đã làm hơn 2,5 triệu nhà ở tiểu bang này đã mất điện rồi. Bão Irma cũng trước đó cũng đã càn quét qua cái vùng biển Caribbean và làm ít nhất là 28 người thiệt mạng và khoảng là 6,3 triệu người ở Florida đã phải được khuyên là hãy di tản. Và nhiều cái người Hoa Kỳ gốc Việt, nhất là ở Tampa Bay, được cho là nằm trên cái đường di chuyển trực tiếp của cơn bão Irma, thì một trong những cái cơn bão mạnh nhất đã ập vào Hoa Kỳ trong một thế kỷ qua. Thì xin anh Huỳnh Lương Thiện cho biết những cái tin tức nào đáng chú ý và cộng đồng người Việt ở bên đó có tin gì không về cái trận bão Irma này?
À, dạ vâng, đúng rồi. Tin đáng chú ý là cái trận bão này cũng là một cái tai họa lớn. Nó cũng xảy ra tới đúng ra là trước một ngày, nhưng mà cái ngày 11 tháng 9 đó là coi như là nó trở thành một cái ngày mình không có quên được. Đó, cách đây 16 năm cũng là cái tai họa tới và bây giờ cũng tai họa nó tới. Mặc dù là cái trận bão này khi nó đánh vào Florida thì có suy yếu hơn chút xíu so với người ta dự trù, nhưng mà cũng gây ra những cái thiệt hại rất là lớn. Thí dụ đã ít nhất là 5 người chết và hơn 6 người đã rơi vào cái cảnh mất điện. Và nó đang đánh vào Georgia, Alabama, vân vân. Thì các vị thống đốc các nơi này cũng đã hốt hoảng và kêu cái là hốt hoảng hơi quá đáng, nhưng mà khẩn trương. Đã khẩn trương chứ còn mấy ông chính trị gia, mấy ông thống đốc là không thể hốt hoảng được. Đó, hôm nay cũng coi như là lên tin tức và khẩn cấp kêu gọi mọi người phải chuẩn bị. Và cũng như một mặt thì kêu con dân mình phải chuẩn bị phòng bão tránh bão, một mặt thì là nói lên chính quyền trung ương là yêu cầu Tổng thống Obama nhớ là phải tháo khoáng để giúp đỡ cái tiểu bang tụi tôi. Cái điều này nó cũng đúng nhưng mà cũng khó, là tại vì trong cái trận bão Harvey vừa rồi đó là ông Donald Trump cũng tháo khoáng ra cũng khoảng hơn 8 tỷ rồi. Và phía bên gọi là cái bộ gì ta, cái bộ FEMA là bên quay bộ xã hội đi, mà chuyên môn đặt cái vấn đề cứu trợ này, đâu nó hết tiền rồi, nó hết tiền rồi, bây giờ không biết tiền đâu, bây giờ cũng phải ráng mà kiếm đầu này đắp đầu kia để mà cứu trợ, tại vì cái trận này nó còn kinh hoàng hơn. Và người Việt ở Florida thì vào khoảng hơn 100.000 người mà cũng đang ở vào cái tâm bão này. Thành ra cũng thời gian qua bà con cũng rất là liên quan với nhau tìm cách chạy tránh bão theo lời yêu cầu của ông thống đốc Florida. Thì cho tới giờ phút này mình cũng chưa ghi nhận một cái thiệt hại nào đặc biệt, hay là có người nào về bị mất từ Việt Nam thì chưa có. nhưng mà có lẽ người ta cũng đã có cái kinh nghiệm cái cơn bão Harvey đó, thì có thể họ có một sự chuẩn bị nó cẩn thận hơn. Dạ vâng.
Dạ vâng, đó là những cái tin tức mà gần nhất, đặc biệt nói về toàn là lũ lụt không mà coi như là thiên tai. Và bây giờ Hạnh Dung xin muốn trở lại với một cái bản tin coi như là thời sự, nó hơi nhạy cảm một tí. Đó là vụ thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa mới về Việt Nam tuần trước, nói là sẽ ở lại Việt Nam khoảng 3 tháng. Nhưng nay thì lại có tin là ông đã lặng lẽ rời Việt Nam ngày 6 tháng 9, tức là ở Việt Nam chỉ khoảng có một tuần thôi. Sao vậy anh? Anh có tin tức về việc này không? Mấy năm trước đó, ông thiền sư đã về Việt Nam thì được tiếp đón linh đình. Nhưng mà tại sao lần này là lặng lẽ trở về rồi lặng lẽ ra đi?
Vâng, đúng vậy. Cái việc này nó phải nói là rất là tế nhị đó, rất là nhạy cảm đó. Người ta thường nói đó là muốn tránh bị phàn nàn chửi bới thì nên tránh ba cái việc đó là tôn giáo với chính trị đi, đúng không?
Dạ.
Nhiều khi không khéo là động chạm lung tung, vì tôi cũng là một Phật tử Phật giáo đây. Nhưng mà thực sự đó là cái chuyện của thiền sư Nhất Hạnh đó thì nó cũng làm cho mình cũng hơi ngạc nhiên. Có một số ngạc nhiên và có số điều không ngạc nhiên. Thì chúng ta thấy là bây giờ rất tiếc chúng ta không có thời giờ nhiều, nhưng mà nói tới thầy Nhất Hạnh đó, thì thứ nhất phải công nhận ông ta là một người nghĩa là trong cái thời chiến tranh mà Việt Nam vừa rồi đó, thì ông ta thuộc về cái phe phản chiến chống Mỹ nha. Đó, cho nên có lẽ vì vậy mà trong suốt thời gian qua thì ông ta có thể ở hải ngoại cũng không có lên tiếng gì về cái vấn đề Phật giáo bị Cộng sản đàn áp cả. Có lẽ vì vậy cho nên Cộng sản nó dễ dàng nó cho ông về Việt Nam năm 2005 đến 2008 thì đón tiếp rất là linh đình, vì chứng tỏ là Việt Cộng có tự do tôn giáo này, và ông thầy Nhất Hạnh rất là có uy tín ở hải ngoại, nhất là phía bên người Tây phương, người Mỹ, người Pháp. Vâng. Thế thì sau đó ông về thì có một vài cái điều ông than phiền khi mà ông gặp ông chủ tịch nước là Nguyễn Minh Triết, thì ông có nói rằng vấn đề công an thì cần một bộ công an đủ rồi, chứ cần mấy ông bày ra công an tôn giáo chưa theo dõi mấy thầy khổ quá đi, thôi bỏ cái công an công giáo để là chỉ về câu nói đó không đó, là Việt Cộng bắt đầu đã trù dập ổng rồi. Cho nên sau đó các em nhớ là năm 2009 xảy ra cái việc mà một số sư mà theo thầy Nhất Hạnh về Việt Nam để mà làm cái vụ làng mai ở Lâm Đồng Bảo Lộc đó, nhớ không?
Yeah.
Đó. Nhưng mà rốt cuộc Việt Cộng nó cho về xong rồi nó kiếm tiền rồi nó bắt đầu nạp tiền rồi nó đuổi đi. Đó là thì từ lúc đó là coi như là nhà nước bắt đầu xuống tay nặng tay với lại cái cánh sư làng mai có thầy Nhất Hạnh, không cho về đó, và còn đàn áp nữa. Thì bẵng đi thì bây giờ ông mới trở về, ông về từ Thái Lan đó, rồi về nói rằng về sẽ ở Việt Nam 3 tháng, nhưng mà tình dưỡng tại vì ông bị sốc ở đây năm 2014 tháng 11 năm 2014 ở bên Pháp, bên Pháp cũng bị sốc phải đưa qua Hoa Kỳ chữa thì tầm tạm thôi. Bây giờ cũng lành, chưa nói được nha, chưa có giảng gì được cả đó, chỉ ngồi trên xe lăn thôi. Đó thì về, tôi thấy có phái đoàn Phật giáo nhà nước ra đón, họ nói nhiều câu hoàng sai thật đó, trời ơi, thầy về rồi, tươi tỉnh rồi, ngày ngày mặt mày rạng rỡ này kia đó, là mấy ông sư nhà nước nói đó, đón phi tượng. Nhưng mà thật sự nhìn trên cái hình mình thấy á, mặt mày rất là hốc hác, quay là thất thần luôn đó, tại vì người bị sốc mà ngồi trên xe lăn, con mắt thì sáng tỏ nhưng mà không thấy là ông nhìn xa xăm nhìn đi đâu. Rồi nó là về tổ đình từ Huế, là nơi ông tu năm 16 tuổi ở Huế đó, và sẽ ở đó vào khoảng 3 tháng, nhưng mà mới có mấy ngày là thầy quyết định ra đi trở về lại Thái Lan rồi luôn. Và nó chắc chắn là nó có một cái vấn đề gì đó, nó không có hài lòng cả hai bên. Thì đó là cái tin của thầy Nhất Hạnh về Việt Nam. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ những cái tin rất là nóng bỏng thời sự gần đây.
Dạ vâng, Bảo Bảo cũng như Hạnh Dung, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều đã dành thời gian đến với buổi trò chuyện hôm nay để chia sẻ với quý đồng hương của Dallas những cái tin của cộng đồng cũng như là trong nước, ngoài nước để gửi đến quý đồng hương của mình. Trước khi rời làn sóng thì Hạnh Dung và Bảo Bảo cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe đến anh Quỳnh Lương Thiện. Chúc anh có một tuần làm việc thật là bình an, hạnh phúc cũng như là vui vẻ đầm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè của mình. Và xin mời anh gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas, thưa anh.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe buổi nói chuyện với chúng tôi. Và xin cảm ơn Hạnh Dung, cảm ơn Bảo Bảo đã điều hợp với sinh hoạt hôm nay. Rất là tốt đẹp. Hạnh Lương Thiện xin thân ái kính chào quý vị.